Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 27, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài đọc tin mừng vắn gọn hôm nay, chúng ta nghe thấy từ phúc. Nó chỉ về một trạng thái tốt lành tinh thần, trong đó chúng ta trải nghiệm được niềm vui đích thực trong linh hồn, nhưng nó cũng có nghĩa là được tôn trọng hay được kính trọng. Vậy ai là những người muốn được gọi là có phúc? Câu trả lời của Đức Giêsu là rõ ràng và trực tiếp: phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đọc các sách tin mừng sẽ cho chúng ta thấy rằng người đầu tiên xứng đáng được vinh danh là người có phúc, không ai khác hơn là chính Đức Maria. Thánh Luca khi mô tả cảnh Đức Maria đi thăm bà Elizabeth đã ghi nhận rằng bà Elizabeth được đầy thánh thần, đã kêu lớn tiếng rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đức Maria được chúc phúc vì đã tin. Mẹ tin vào lời Thiên Chúa nói qua miệng sứ thần. Mẹ tin vào lời thưa Phi-át vô điều kiện với Thiên Chúa. Rõ ràng các lời của Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay có ý ám chỉ về Đức Trinh Nữ Maria như là một mẫu gương không thể tranh cãi về thái độ mà một người môn đệ phải có khi đón nhận lời. Và chỉ một vài câu trước đó, tin mừng Luca nói rằng Đức Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Giữ kỹ ở đây là bảo tồn, là giữ gìn trong ký ức và luôn luôn bao hàm sự chủ tâm và trách nhiệm. Nhưng Đức Maria ngoài việc giữ kỹ những điều ấy, người còn suy niệm chúng trong lòng, nghĩa là người cố gắng nắm bắt ý nghĩa thực sự của những chuyện đang xảy ra. Chúng ta không nên hiểu bài tin mừng hôm nay như một lời của Đức Giêsu chối bỏ mẹ của mình. Đúng hơn, Đức Giêsu nhấn mạnh rằng việc chú ý lắng nghe lời của Thiên Chúa với đức tin thì quan trọng hơn một mối quan hệ ruột thịt. Hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng trong thời gian Chúa rao giảng tin mừng, Đức Maria đã đón nhận lời của con mình, những lời nâng cao nước trời lên khỏi những lý do và liên hệ huyết nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, như chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín. Như thế, Đức Trinh Nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó. Đức Maria như một môn đệ trung thành, sống cuộc lữ hành đức tin của mình, là một hình ảnh khơi dậy sự nhạy cảm của những con người hiện đại và sự hiểu biết của Hội Thánh trong ơn gọi là môn đệ của mình. Còn trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Francisco hai lần trích lời của Đức Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Đức Maria là người phụ nữ đầy đức tin, sống và tiến bước trong đức tin, và cuộc lữ hành đức tin phi thường của mẹ biểu thị một điểm quy chiếu cho Hội Thánh. Đức Maria để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình đức tin, hướng tới sứ mạng phục vụ và sinh hoa kết quả. Niềm vui sâu xa nhất của tin mừng Đức Giêsu mang đến không nằm ở bình diện của những gì có thể nói ra trên lý thuyết, nhưng ở những hệ quả hiện sinh của tin mừng. Cho nên, cần có những môn đệ muốn mở lòng lắng nghe và quảng đại sống lời Chúa, giống như Đức Trinh Nữ Maria. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy xin Chúa ban ơn đức tin, Từ đức tin đó, chúng ta cộng tác với ơn Chúa để làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh. Dấu hiệu của con người có một đức tin trưởng thành là yêu mến và tuân giữ lời Chúa, suy đi nghĩ lại và đem ra thực hành. Được như thế, chúng ta sẽ là những người hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, xin cho chúng con được yêu mến và tuân giữ lời Chúa cách trung thành như Đức Maria khi xưa. Amen.
Lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, chẳng lòng con để con không xa Ngài. Chẳng lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, chẳng lòng con để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, sẽ hát chúc ta người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não,
thì con sẽ hát chúc ta người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên con trong tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên con nghĩ sợ và câu đau, thì con sẽ hát chúng ta người thành danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vượt con vươn lên con trong tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát
chúc tâm người thân danh Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, ngày làm việc thứ ba của Đại hội thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau khi cử hành phụng vụ kinh sáng thứ năm ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng Đại hội lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu ngày làm việc thứ ba. Trong phiên họp đầu của ngày làm việc thứ ba, Đại hội đã nghe phản ánh của Ủy ban Mục vụ Di dân về những khó khăn của anh chị em xa quê, cụ thể là trong tiến trình chuẩn bị cử hành bí tích hôn phối. Đại hội đã biểu quyết và đồng thuận chỉ định hai Ủy ban Mục vụ Gia đình và Mục vụ Di dân phối hợp với chuyên viên giáo luật nghiên cứu sâu rộng thêm để trình Hội đồng Giám mục ban hành quy định chung về thủ tục hôn phối cho các giáo phận tại Việt Nam như giáo tỉnh Hà Nội đã áp dụng. Đại hội cũng thông qua biên bản của đại hội sẽ được phổ biến cùng với thư chung gửi toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa vào sáng 7 tháng 10 khi kết thúc đại hội. Trong phiên họp tiếp theo, Đại hội đã chào đón Đức Tổng Giám mục Eric de Moulin Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đến chào thăm và chia sẻ với quý đức cha về những tiềm năng hợp tác giữa hai giáo hội tại Pháp và tại Việt Nam. Buổi chiều, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và quý đức cha giáo phận Vinh Hà Tĩnh, đại diện Hội đồng Giám mục đến sân vận động tỉnh Hà Nam tham dự và trao giải thưởng cho trận chung kết giải bóng đá hiệp hành của hàng giáo sĩ. Đại hội hòa cùng Tổng giáo phận Hà Nội chuẩn bị cho chương trình làm phép vào nhà trung tâm mục vụ tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Sáng ngày 7 tháng 10, Đại hội lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục kết thúc với thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ Mông Côi tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cũng ngày này, Hội đồng Giám mục phổ biến thư chung gửi toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa và biên bản Đại hội lần thứ 15.
In Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hội nghị về sự thánh thiện ngày này. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ việc khám phá sự thánh thiện trong dân Chúa và ngài kêu gọi các giáo hội địa phương quan tâm để cao những tấm gương sống Kitô được trưởng thành giữa lòng dân Chúa. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 6 tháng 10 vừa qua dành cho hàng trăm tham dự viên vừa kết thúc hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức về sự thánh thiện ngày nay, Ti tử Tổng huấn Gaudete et Exultate. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan của Đức Thánh Cha về ơn gọi nên thánh của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng ngày nay là khám phá sự thánh thiện trong dân thánh của Thiên Chúa, nơi các cha mẹ nuôi dưỡng con cái trong tình yêu thương, nơi những người nam nữ quyết tâm chu toàn công việc hàng ngày, nơi những người chịu đựng tình trạng bệnh tật, nơi những người già tiếp tục tươi cười và cống hiến sự khôn ngoan. Chứng tá về đời sống Kitô nhân đức được bao nhiêu môn đệ của Chúa đang sống ngày nay đối với tất cả chúng ta là một lời mời gọi đích thân đáp lại ơn gọi nền thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, sự thánh thiện không phải là một chương trình cố gắng và từ bỏ. Trước tiên, đó là một kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, lãnh nhận nhân công tình thương của Chúa, lòng thương xót của người. Hồng ân này của Chúa mở cho chúng ta lòng biết ơn và giúp chúng ta cảm nhận một niềm vui to lớn. Nó không phải là một cảm xúc nhất thời hoặc là một sự lạc quan của con người, nhưng là xác tín chắc chắn mình có thể đương đầu với mọi sự nhờ ơn thánh và sự táo bạo đến từ Thiên Chúa. Nếu không có niềm vui ấy thì đức tin bị thu hẹp của việc tập luyện vất vả và buồn sầu. Chúng ta không nên thánh với bộ mặt đưa đám. Chúng ta cần có một con tim vui tươi và cởi mở đối với niềm hy vọng. Tân chân phước giáo hoàng Gioan Paulo thứ nhất nêu gương cho chúng ta về sự thánh thiện đầy tinh thần hài hước. Đối với các thiếu niên và người trẻ, có một mẫu gương về niềm vui Kitô, đó là chân phước Carlo Acutis. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều quan trọng là mỗi giáo hội địa phương chú ý đón nhận và đề cao giá trị những mẫu gương Kitô được chín mùi giữa lòng dân Chúa. Dân Chúa vốn có một sự nhạy cảm đặc biệt để nhìn nhận những mẫu gương thánh thiện, chứng nhân ngoại thường của tin mừng. Vì thế, cần để ý đúng đắn đối với sự đồng thuận của dân chúng quanh những nhân vật gương mẫu về đời sống Kitô.
Tin Warsaw, Ba Lan. năm 2022, Ba Lan có 338 chủng sinh mới. Niên học mới này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 338 chủng sinh và tu sinh, bắt đầu chương trình đào tạo để trở thành linh mục, trong đó có 236 chủng sinh thuộc các giáo phận và 102 tu sinh thuộc các dòng tu. Đứng đầu danh sách là Đại chủng viện giáo phận Tanao, có 15 tân chủng sinh và Đại chủng viện quốc gia ước gọi muộn, trên 35 tuổi, ở thành phố Lod, có 14 thầy. Trong số các dòng tu, dòng Gia Minh có số tân tu sinh cao nhất với 14 thầy, tiếp đến là dòng Francisco ở thành phố Lod với 9 thầy, sau đó là dòng Salesian Don Bosco 8 thầy. Thống kê về các tân ứng sinh linh mục năm nay được thu tập từ 72 trung tâm đào tạo linh mục trên toàn nước Ba Lan, do cha Premislav Kwiatkowski, Chủ tịch Hội đồng các vị Giám đốc Đài chủng viện thực hiện. Năm ngoái, Giáo hội Công giáo Ba Lan có 356 chủng sinh và tu sinh mới bắt đầu hành trình đào tạo làm linh mục, tức là nhiều hơn con số năm nay 18 thầy. Từ nhiều năm nay, số ơn gọi linh mục tại Ba Lan liên tục giảm sút. Ví dụ, cách đây 10 năm, năm 2012, số tân ứng sinh linh mục tại nước này là 828 người, tức là nhiều hơn con số năm nay 490 thầy. Bình quân con số này giảm mỗi năm 10%. Tin Vatican. Bộ Phong Thánh thành lập Ủy ban Chứng nhân Đức Tin. Nhân dịp năm Thánh 2025 tới đây, Ủy ban các Chứng nhân Đức Tin sẽ được thành lập tại Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thông báo tin trên đây hôm ngày 5 tháng 10 vừa qua, tại hội nghị về sự thánh thiện ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức tại Học viện Giáo hoàng Augustini Annum, cạnh Vatican. Ủy ban tương tự đã được Thánh Gioan Phaolô đề nghị Giáo hoàng thành lập nhân dịp Đại Năm Thánh 2000 để đưa ra ánh sáng những chứng nhân đức tin nam nữ, tuy không được phong thánh nhưng đã mạnh mẽ biểu lộ đức tin. Đức Hồng Y Semeraro cho biết, cộng đồng Thánh Egidio được ủy nhiệm thành lập Ủy ban các chứng nhân đức tin và sẽ thiết lập danh sách cũng như tiểu sử những người nói với toàn thế giới Kitô, không riêng gì Công giáo. Ủy ban này không chỉ gắn liền và giới hạn vào năm Thánh 2025, nhưng liên kết với hoạt động của Bộ Phong Thánh. Vì thế, đây là một ủy ban bền vững và lâu dài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nêu ví dụ. Ngài nghĩ đến Dietrich Bonhoeffer, một mục sư và là nhà thần học Tin lành Đức, bị sát hại vì chống đối chế độ Đức Quốc xã. Giáo hội Công giáo không phong thánh cho mục sư vì không phải là tín hữu Công giáo. Nhưng đó là một nhân vật nổi bật về chứng tá Kitô. Có bao nhiêu người khác như Bonhoeffer, sự thánh thiện không luôn luôn hiển nhiên trước mắt các tín hữu. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa những chứng tá ấy ra ánh sáng. Chúng tôi không kiến tạo những vị thánh, nhưng giúp Đức Thánh Cha trong sự phân định. Cần chứng tỏ rằng sự thánh thiện không phải là điều xa lạ với chúng ta, nhưng là một ơn gọi liên quan đến tất cả mọi người. Không nhất thiết phải được phong thánh, nhưng chúng ta phải đáp lại ơn gọi nên thánh.
Tin Roma, gặp gỡ đối thoại giữa Đức Hồng Y Kurt và Đức Cha Bansri. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Cha Georg Bansri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gặp gỡ và đối thoại với nhau sau khi đụng độ về vấn đề con đường công nghị ở Đức. Còn nhớ, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Dia Tagesport xuất bản ngày 29 tháng 9 vừa qua tại thành phố Wienburg, Đức Hồng Y Kurt, người Thụy Sĩ Đức, cho biết ngài cảm thấy bức xúc vì lập trường của những người chủ trương con đường công nghị tại Đức hiện nay, giống như những Kitô hữu Đức thời Đức Quốc xã, coi như một mặt hải mới sự xuất hiện của nhà độc tài Hitler. Thời đó, có một phong trào mạnh mẽ trong Tin lành Đức sau cuộc bầu cử năm 1932. Đức Hồng Y Kurt nhận xét thêm rằng, nguy cơ lớn nhất ngày nay là chân lý và tự do không còn đi chung với nhau nhưng bị tách biệt. Trong nền thần học ở Đức ngày nay có một xu hướng mạnh mẽ coi tự do như giá trị cao cả nhất của con người, và từ đó phán đoán điều gì còn có thể coi là chân lý đức tin và điều gì phải bị vứt bỏ. Đức cha Georg Bansring, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã phản ứng mạnh mẽ chống lại nhận định trên đây của Đức Hồng Y Kurt và đòi Đức Hồng Y phải công khai xin lỗi, nếu không Đức cha sẽ chính thức trình lên Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, ngay chiều thứ Năm 29 tháng 9, Đức Hồng Y Kurt cho biết ngài bị hiểu lầm và không muốn làm thương tổn một ai và không hề có ý ví con đường công nghị tại Đức với ý thức hệ Đức Quốc xã. trong những ngày vừa qua, Đức cha Martin cùng với Đức cha Bồ Đề, Phó Chủ tịch và vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, đã về Roma gặp gỡ các cơ quan tòa thánh để chuẩn bị chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Đức vào giữa tháng 11 tới đây. Nhân dịp này đã có cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Con và Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Thông cáo sau đó của ông Matthias Korb, phát ngôn viên của các giám mục Đức, nói rằng, trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Con đã minh thị nhấn mạnh rằng, Ngài không hề muốn gắn cho con đường công nghị tại Đức ý thức hệ kinh khủng của thập niên 1930. Ngài cũng xin lỗi tất cả những ai cảm thấy bị thương tổn vì sự so sánh Ngài đã đưa ra. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã có dịp trình bày lập trường của mình. Thông cáo kết luận rằng, cuộc thảo luận thần học mà Đức Hồng Y Kos muốn góp phần phải được tiếp tục. Đức cha Bazin và nhiều người trong con đường công nghị tại Đức vẫn chủ trương thay đổi luân lý tính dục của Hội Thánh Công Giáo cho hợp với thời đại ngày nay và có những dấu chỉ thời đại như những nguồn mạch mới của mặc khải ngoài nguồn mặc khải kinh thánh và truyền thống. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Kos bác bỏ lập luận này và nói rằng những dấu chỉ thời đại cần được quan sát với sự quan tâm và nghiêm túc cứu xét, nhưng chúng không phải là những nguồn mạch mới của mặc khải. Trong ba giai đoạn nhận thức đức tin là nhìn, phán đoán và hành động, các dấu chỉ thời đại thuộc vào giai đoạn quan sát và không thuộc vào giai đoạn phán đoán cạnh các nguồn mạch của mặc khải.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thâm tan lên tình yêu, tan lên tình yêu, niềm tin Yêu Chúa.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, thân mời các bạn tiếp tục nghe tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ về đề tài Tiếng cười đem lại niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tác giả Joseph Fort Newton đã viết rằng, chúng ta không biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng, và đó mới là điểm mấu chốt. Vâng, thưa bạn, điểm mấu chốt có thể là bạn hãy cười luôn. Tại sao cười lại là liều thuốc bổ? Theo các nhà tâm lý, cười xoa dịu tâm hồn. Cười cho chúng ta bớt căng thẳng, các kích thích tố giảm xuống. Cười giống như làn gió thoảng, làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu kích thích tố tiêu cực để tâm hồn được thanh thản và căng thẳng thần kinh suy giảm. Các nhà tâm lý trị liệu dùng tiếng cười như một phương pháp chữa trị thần diệu. Khi chúng ta cười, các vi trùng có thể bị tiêu diệt dần vì các tế bào tốt có cơ hội phát triển và làm cho những chất kháng tố mạnh hơn để bảo vệ thân thể. Cười làm cho tâm hồn khỏe khoắn hơn. Một số người theo Chúa tưởng rằng cười là không có nhân đức, nhưng thực ra họ hiểu lầm. Vị thánh vui làm lợi cho giáo hội nhiều hơn là thánh buồn. Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa. Niềm vui thường gói trọn những đức tính tốt như sau: kiên nhẫn, hiền lành và nhân hậu, trung thành, biết điều khiển mình, không vội nổi nóng và châm biếm người khác.
John Cruz nói về gia đình của ông như sau. Nhiều bạn bè khi gặp con chúng tôi đã thắc mắc hỏi tại sao con bạn luôn luôn mỉm cười. Tôi bèn chọc với họ với bộ mặt cáu kỉnh. Đừng trách tôi bạn ơi. Thực ra câu hỏi ấy cũng làm tôi suy nghĩ. Chúng có những nụ cười đó từ đâu vậy? Có thể từ bẩm sinh, vì các bạn tôi cho biết là tôi cũng có bộ mặt đó với cái mặt của anh Hề, hoặc có thể do ảnh hưởng của môi trường chăng? Gia đình tôi cười rất nhiều, ngày nào chúng tôi cũng có những tràng cười thoải mái. Chúng tôi cố gắng để vươn lên trong tình yêu của Chúa, vì chúng tôi tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình. Nhưng cảm nghiệm vui tươi yêu đời không phải chỉ dành cho những người đặc biệt. Bất cứ ai cũng có thể sống trong niềm vui nếu họ tin rằng mình đang sống trong biển bao la của tình yêu là Thiên Chúa. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống và đã chết để đem lại cho chúng ta đời sống mới, chan hòa niềm vui. Vui cười là lá cờ cuộn bay chung quanh lâu đài tình ái, là dấu chỉ cho mọi người biết Chúa là đấng đang ngự trong tòa lâu đài đó. Nếu thật sự là thế, tại sao có nhiều người đang sống trong đau khổ và hờn giận, họ nuôi dưỡng thứ vi trùng đang tiềm ẩn và gặm mòn trái tim họ? John Cruz chia sẻ cho chúng ta ba cách thức có thể được niềm vui. Thứ nhất, khám phá niềm vui của Chúa khi tạo dựng bạn. Rick Warren, trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Mục đích sống, đã nói lên sự thật như trên. Thiên Chúa mỉm cười khi bạn chào đời. Bạn có thể hình dung khung cảnh khi bạn vừa lọt lòng mẹ. Chúa có mặt tại đó mỉm cười nhìn bạn không? Niềm vui của Ngài còn lớn hơn cả niềm vui của cha mẹ và ông bà. Thiên Chúa vui mừng vì đã tạo dựng nên bạn. Thứ hai, hãy sống tùy thuộc vào ơn huệ mà Ngài đã trao tặng cùng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn. Bạn đang sống nhờ ơn huệ của Ngài trong bạn. Bạn có ân sủng vì sự hiện diện của Ngài đang tiềm ẩn trong bạn. Chính ân sủng này ban sự sống của Ngài cho bạn, vì thế bạn có thể tùy thuộc vào Ngài luôn luôn. Thiên Chúa đã nói với bạn rằng, ta đã nâng các con từ trong lòng mẹ, đã hứng các con từ khi chưa chào đời, cho đến khi già nua tuổi tác, trước sau gì ta vẫn là ta, cho đến khi các ngươi ra mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay ta vẫn từng đối xử, ta vẫn nâng niu các ngươi và ban ơn cứu thoát. Và thứ ba, quyết định sống luôn trong niềm vui. Như vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Đây là một vài gợi ý. Bạn hãy bắt đầu bằng cái mỉm cười và tiếng cười sẽ theo sau. Cái mỉm cười tươi sáng sẽ luôn là những viên gạch để giúp bạn xây lâu đài hạnh phúc trong niềm vui nội tâm, và tiếng cười sẽ mở cửa lòng bạn. Hạnh phúc biết bao khi bạn có thể làm người khác vui tươi hạnh phúc, đặc biệt trong khi họ đang gặp đau khổ cách này hay cách khác. Chỉ khi nào bạn biết hy sinh và chia sẻ món quà tình yêu, lúc đó bạn mới được trọng thưởng. Nụ cười đem lại sức khỏe là một đề tài trong báo Kerygma, bộ 14, số 173, trang 24. Tác giả cho một thử nghiệm như sau. Bạn đang đau nhiều lắm phải không? Chứng bệnh tê thấp làm các khớp xương bạn đau nhức, bạn không được nghỉ ngơi, mặc dù vậy, chứng tê thấp đó hình như lúc nào cũng nhắc nhở bạn. Đã vậy, bạn biết rằng bạn không còn trẻ nữa, vì thế bạn trở nên bản gắt với mọi người. Bạn cần đi khám bác sĩ, bạn hy vọng ông ta sẽ giúp bạn. Sau khi khám nghiệm xong, ông lấy ra toa thuốc và viết mấy chữ cho bạn với cái nhìn hóm hình ông trao bạn. chắc chắn bạn sẽ hăm hở muốn biết toa thuốc thần diệu này ra sao. Khi bạn mở toa thuốc xem ông cho loại gì, nhưng toa thuốc chỉ có những lời sau đây. Bạn hãy xem phim hề mỗi ngày một giờ. Một số người khi nghe câu chuyện này có thể vứt cái toa thuốc ngay lập tức và cho là bác sĩ bị mát thần kinh rồi. Nhưng thực ra, ông chính là người chữa bạn thật đấy. Một số học giả sau khi tìm tòi nhiều sự kiện của một số đông bệnh nhân đã được giảm đau hoặc được chữa lành, đã minh chứng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Mới đây, một nhóm tại trường y dược Nippon ở Tokyo, Nhật Bản đã khẳng định rằng cười là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho chứng tê thấp. 57 người tuổi trên 50 đã tình nguyện thử nghiệm như sau. Họ lắng nghe người kể chuyện hài hước mỗi ngày một giờ. Trong số 57 người này, có 26 người có chứng bệnh thấp khớp nặng. Trước và sau giờ trị liệu, tánh tình và mức đau của họ được lượng giá và xét nghiệm. Nhóm trách nhiệm cho biết mức độ đau của những người này giảm xuống rất nhiều và tánh tình của họ cũng tỏ ra dễ thương hơn. Ngoài sự giảm đau của chứng thấp khớp vì cái cười, một số bác sĩ khác cũng chứng minh rằng cười có tác động làm giảm đau tim nữa. Chẳng hạn, 300 bệnh nhân đau tim, một nửa của số bệnh nhân sau khi bị giải phẫu van tim, họ cười ít hơn và có thái độ hận đời hơn. Mặc dầu họ không thể nào tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp bệnh nhân tim, nhưng một số điều họ quả quyết rằng cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh tim và còn nhiều thứ bệnh khác nữa. Sách châm ngôn đã viết rằng, tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Một vài kết luận liên quan tới gương mặt lịch sử của Đức Maria dựa trên các bút tích và bằng chứng khảo cổ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu các chứng tích khác nhau, kể cả các dấu vết khảo cổ về cuộc sống của Đức Maria, chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là khoa Thánh Mẫu Học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách rất là khoa học. Vì thế ngành Thánh Mẫu Học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria không phải một cách cô lập nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, mạo thư, thánh thi và theo các kiểu như điếu văn, nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế, Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của đấng cứu thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria vợ ông Giuse đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Midrash Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của đấng tối cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia Vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là mẹ sầu bi, đồng cứu chuộc nhân loại. trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính, anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình và cử hành biến cố mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con mình trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth. Với các thói quen và tập tục thời đó, chúng ta có thể giải thích biết bao nhiêu truyền thống được các văn bản truyền lại như sự kiện bé gái Maria được đặt ân sống giữa các trinh nữ dệt vải trong đền thờ Jerusalem, mối dây liên hệ của mẹ và của đấng cứu thế với chi tộc Levi và chi tộc Juda, hôn nhân cha nuôi với Thánh Giuse và hôn nhân thánh với Thiên Chúa, biến cố Đức Giêsu sinh ra trong một hang đá rất sáng láng, ngôi sao cứu thế, lễ nghi ba Mitzvah khi Đức Giêsu lên 12 tuổi. Các cuộc đào bới khảo cổ thực hiện trong các thời gian sau này đã xác định các nơi chốn liên quan tới cuộc đời Đức Maria và chứng minh cho thấy việc tôn sùng liên tục tại các nơi được các văn bản gắn liền với cuộc sống của Đức Mẹ. Tại Jerusalem, người ta còn duy trì được kỷ niệm dấu tích nơi Đức Maria chào đời, xảy ra sau khi Thiên Chúa chữa mẹ người khỏi cảnh hiếm muộn nhờ sự bầu cử của vua Salomon và của Thiên Thần Chúa gần hồ Probatica. Bộ ba kinh thánh Salomon, Lilith, Thiên Thần bị Hoàng đế Adriano thay thế bằng ba thần ngoại giáo Serapide hay Esculapio, Iside hay Igea và Arpocrate hay Telesforo, nhưng mà không thành công. Nó bị thay đổi trong ba thế kỷ bằng bộ ba Do Thái Kitô của Đức Giêsu Bác Sĩ, chiến thắng quỷ dữ với sự trợ lực của các thiên thần, các yếu tố, và được Kitô hữu Byzantine thanh tẩy trong đền thờ của người bất lại và trong vương cung thánh đường Thánh Maria. Nhà Đức Maria tại Nazareth đã được các cuộc đào bới khảo cổ xác nhận một cách rạng ngời khi cho thấy chứng tích của nhà thờ thuộc thế kỷ thứ hai, hội đường Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ ba thứ tư, nhà thờ Byzantine thuộc thế kỷ thứ năm và vương cung thánh đường tuyệt đẹp thời Thập Tự Quân. Bộ ba Elizabeth, Maria và Gioan Tẩy Giả được tín hữu tôn sùng ngay từ thế kỷ thứ nhất trong vùng Orini tại vùng El Carem, nơi năm 1937 các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên lưng chừng đồi một căn nhà thời Roma nơi bà Elizabeth rút lui về sống và một cái hang đá nơi bà ẩn nấp. Giữa các năm 1941-1942, người ta lại tìm thấy dưới chân của cùng ngọn đồi ấy một hang đá nối liền với căn nhà của thầy cả Zacharia, là nơi Đức Maria đã đến viếng thăm bà Elizabeth và Thánh Gioan Tẩy Giả đã sinh ra. Cả các nơi lịch sử này nữa cũng đã bị Hoàng đế Adriano xúc phạm bằng cách phá hủy các nơi thờ tự Do Thái Kitô và thay thế vào đó bằng đền thờ ba thần ngoại giáo là Smyrna, Adone và Venere Medina. Từ thời Hoàng đế Constantino trở đi, các đền thờ ngoại giáo này bị phá hủy và tín hữu Do Thái Kitô lại trở về với các thói quen tôn sùng trước kia bằng cách xây một nhà nguyện nhỏ trên đồi, trong đó có viên đá ẩn nấp, và hai nhà nguyện khác là nhà nguyện các vị tử đạo để lưu giữ thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả và nhà nguyện phía nam để tôn kính thánh nhân. Sau đó tín hữu tôn kính hang đá nơi Thánh Gioan sinh ra. Tại Bethlehem, tín hữu truyền lại các kỷ niệm nhà, hang đá và máng cỏ nơi Chúa Giêsu giáng sinh, được minh giải bởi các căn nhà khám phá tại Nazareth, bao gồm ba phần nối liền nhau. Tại đây hoàng đế Adriano cũng xúc phạm đến các dấu vết lòng sùng mộ của các Kitô hữu bằng cách thay thế vào đó đền thờ kính các thần Venere, Tammuz và Adone. Sau đó hoàng đế Constantino đã phục hồi quyền sở hữu của các Kitô hữu và cho xây vương cung thánh đường Giáng sinh bên trên. Nhà thờ này được hoàng đế Justiniano thay thế bằng một vương cung thánh đường xinh đẹp hơn nữa. Các cuộc đào bới khảo cổ cũng biện minh cho truyền thống liên quan tới căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth, được biến thành nhà thờ tại gia hồi thế kỷ thứ nhất, rồi là nơi ban bí tích rửa tội vào thế kỷ thứ ba, tiếp đến thành vương cung thánh đường cho tới thế kỷ thứ bảy. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Lofreda thực hiện cũng minh xác cho yêu sách của dân chúng Cefakenna là làng Cana được nhắc tới trong Phúc Âm. Người ta đã tìm thấy một hội đường theo sự tiến triển của hội đường Nazareth, bao gồm một cái bàn của Chúa nơi tín hữu Do Thái Kitô cử hành các lễ nghi tiệc triều tinh tuyển và lễ nghi Ascara. Liên quan tới đồi Canve, các cuộc đào bới năm 1958 rồi 1973 đến 1977 đã cho thấy hang đá các kho tàng bên dưới núi Sọ là nơi gắn liền với cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, biến cố người xuống ngục tổ tông và Đức Mẹ sầu bi, và chắc hẳn cũng liên quan tới đền thờ nhỏ kính thần Venere do hoàng đế Adriano cho xây cất để triệt tiêu các dấu tích Kitô. Sau cùng vào năm 1972, các cuộc trùng tu mộ Đức Maria tại Getsemani đã trao trả lại cho chúng ta các vết tích của khu mộ thuộc thế kỷ thứ nhất. Nghệ thuật Byzantine vẽ hình Đức Maria trên gỗ, tức các icon, thuộc thế kỷ thứ năm trở về sau, đưa chúng ta trở về với sự tôn sùng mẹ Maria tại Palestina, bằng cách diễn tả Đức Maria là đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, mẹ sầu bi Mater Dolorosa, mẹ trạng sư Mater Advocata, gắn liền với đồi Canve, với Bethlehem và với núi cây dầu. Như thế tất cả các chứng tích kể trên cho phép chúng ta kết luận rằng giáo lý về mẹ Maria tại Palestina đã được truyền lại bởi các văn bản có nhân tố lịch sử. Cả khi có được thêu thùa và thần học hóa, chúng đều được biện minh bởi các thói quen và tập tục thời đó và bởi các khám phá khảo cổ. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng lòng tôn sùng mẹ Maria của chúng ta ngày nay có một nền tảng lịch sử vững chắc và không tùy thuộc các huyền thoại ngoại giáo. Với hoàng đế Adriano, các huyền thoại ngoại giáo này đã tìm cách bóp nghẹt giáo lý Do Thái Kitô liên quan tới Đức Maria, mà các nét chính yếu đã được vạch ra hồi tiền bán thế kỷ thứ nhất.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết thơ, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Appa Kiarostami là bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên Babdi, đã bỏ 2.000 toman một tháng để thuê người làm việc cho mình. Tuy nhiên, số tiền đó không phải để trả công cho một công việc bình thường, mà để thuê người gọi ông 2 lần vào buổi sáng khi ông nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, sỏi đá chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là vị linh mục trung niên. Bác đi nói với vị linh mục rằng, một lúc nào đó, con người sẽ không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa mà tự quyết định cuộc đời mình. Tôi biết rằng tự tử là một tội ác tột cùng, nhưng một cuộc sống mà không có hạnh phúc cũng là một tội ác to lớn không kém. Khi chúng ta không hạnh phúc, chúng ta sẽ làm tổn thương đến những người khác. Vị linh mục giải thích, những gì anh đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa nên tôi không thể giúp anh được. Người thứ ba được thuê là một ông già làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Bác Đi, ông đã giúp Bác Đi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Bác Đi đã vắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. May mắn là khi tay Bác Đi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Bác Đi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Bác Đi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi con người ta muốn chết không phải chỉ vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng vì thiếu niềm tin, thiếu lệ sống. Họ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, vô nghĩa. Họ rơi vào cơn trống rỗng tâm linh. Đó cũng là lý do khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Vì mãi tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi, mãi bám víu, kiếm tìm trong những điều có giá trị hữu hạn. Thực tế trong cuộc sống đã có những vì sao tắt trong cô đơn và bất hạnh. Nghĩa là họ đã tuyệt vọng tìm đến cái chết. Họ muốn đi tìm một thế giới khác yên bình hơn, hạnh phúc hơn, cho dù cuộc sống hiện tại của họ vẫn phủ đầy hào quang của tiền tài, danh vọng, tài năng, sắc đẹp. Khi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì chẳng thể nào biết được, Bác Đi nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị, nhưng do mình mãi sống trong dằn vặt đau khổ nên không quan tâm tới. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Bác Đi trở về cuộc sống và tìm cho mình con đường sống. Hãy dành thời gian để khám phá con người và thế giới chung quanh, lắng nghe cảm xúc của mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình qua mỗi biến cố, mỗi con người chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng như nhân vật Bác Đi, khi không còn tin tưởng vào Thiên Chúa thì con người không còn thiết tha với cuộc sống và muốn kết liễu cuộc đời mình. Mọi biến cố của cuộc đời đều là những ẩn số đầy thú vị mà chúng ta cần khám phá để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương yêu của Thiên Chúa. Thánh Agostino đã thốt lên, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa. Vâng, khắc khoải là một tiến trình thao thức kiếm tìm. Đời sống con người là một hành trình tìm kiếm, tìm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ có Thiên Chúa mới có lời giải đáp thỏa đáng cho mọi huyền diệm trong đời sống con người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khắc ghi trong tim mình niềm khao khát Thiên Chúa. Vì ngoài Chúa ra, con tìm đâu thấy hạnh phúc và ở bên Chúa, con tìm thấy được niềm vui mà thôi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.